Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 1 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Phe đối lập Syria đến Geneva để dự cuộc đàm phán hòa bình. Mỹ và Brazil cam kết hợp tác chống virus Zika. Và Pháp xét tới việc công nhận quốc gia Palestine.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một phái đoàn đại diện nhóm đối lập chính ở Syria sẽ đến Geneva trong ngày hôm nay. Hiện chưa rõ các thành viên của Thượng ủy ban Thương thuyết do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn có tham dự một cách trực tiếp trong cuộc hòa đàm hay không. Ngày hôm qua, các giới chức Liên Hiệp Quốc đã khai mạc cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ bất chấp một vụ tẩy chay của Thượng hội đồng Thương thuyết. Cuộc đàm phán đã bắt đầu với một cuộc họp tại văn phòng của Liên Hiệp Quốc giữa đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria ông Staffan de Mistura với một phái đoàn của chính phủ Syria nằm dưới sự hướng dẫn của đại sứ Syria tại Liên Hiệp Quốc là ông Bashar Zafari. Sau cuộc họp đó, ông Mistura nói ông hy vọng gặp gỡ các thành viên của Thượng ủy ban Thương thuyết vào ngày Chủ nhật. Trước đó, thì ủy ban này tuyên bố họ sẽ tẩy chay cuộc thương thuyết vì Nga và Syria không chịu ngưng không kích vào khu vực dân cư hoặc nới lỏng nhiệm vụ phong tỏa, làm cho hàng cứu trợ không tới tay người dân. Tuy nhiên, ngày hôm qua, liên minh đối lập này cho biết họ đã nhận được những sự bảo đảm mà họ không nói rõ là gì, khiến họ quyết định cử một phái đoàn tới Geneva. Cuộc hòa đàm này là nỗ lực mới nhất để chấm dứt cuộc nội chiến Syria kể từ khi các cuộc thương thuyết bị đổ vỡ vào năm 2014. Cuộc nội chiến kéo dài gần 5 năm ở Syria đã giết chết khoảng 250.000 người và làm cho hàng triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ và Brazil cho biết họ đồng ý với nhau về sự quan trọng của những nỗ lực hợp tác để ngăn chặn sự lây lan của virus Zika. Sau cuộc điện đàm giữa hai vị tổng thống hôm thứ Sáu, Tòa Bạch Ốc đã đưa ra một thông cáo đó rằng ông Obama và bà Dilma Rousseff thừa nhận sự quan trọng của việc hợp tác nhằm gia tăng sự hiểu biết, xúc tiến hoạt động nghiên cứu và đẩy mạnh việc phát triển thuốc chủng và những kỹ thuật khác để khống chế virus này. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng virus Zika đang lan truyền một cách nhanh chóng trên khắp châu Mỹ và có thể ảnh hưởng tới 4 triệu người. Virus Zika được cho là có dính líu tới 4.000 ca nghi nhiễm của bệnh teo não tại Brazil. Hiện chưa có cách để chữa bệnh này. Tổng thống Rousseff ngày hôm qua loan báo một chiến dịch toàn quốc để diệt trừ loại muỗi truyền virus Zika sang con người. Các nhà khoa học cảnh báo rằng phải mất nhiều năm để phát triển một loại thuốc chủng ngừa virus Zika. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ cảnh báo phụ nữ mang thai tránh đến những khu vực có dịch Zika. The Voice of America, VOA. Pháp dự định tiến hành thêm một cuộc vận động để giải quyết vụ xung đột Israel-Palestine, nhưng họ cảnh báo rằng nếu nỗ lực đó thất bại thì họ sẽ công nhận một nước Palestine. Ngoại trưởng Pháp ông Laurent Fabius hôm thứ Sáu nói với các nhà ngoại giao rằng trong những tuần lễ tới đây, Paris sẽ cố gắng tổ chức một hội nghị quốc tế để mang lại giải pháp hai quốc gia nhằm chấm dứt vụ xung đột giữa Israel với Palestine. Những nỗ lực do Mỹ dẫn đầu để điều giải cho giải pháp hai quốc gia đã bị đổ vỡ hồi tháng 4 năm 2014 và từ đó đến nay chưa có nỗ lực nghiêm túc nào được thực hiện để nối lại cuộc đàm phán. Ngoại trưởng Fabius nói chúng ta không thể để cho giải pháp hai quốc gia bị tan vỡ. Ông cũng nêu ra sự kiện là Israel chưa ngưng các hoạt động lập cư trên những phần đất mà Palestine muốn có cho quốc gia tương lai của họ. Ông nói thêm rằng nếu nỗ lực mới nhất này không đạt kết quả thì chúng tôi cần gánh vác trách nhiệm của mình qua việc công nhận quốc gia Palestine. Trong vài tháng nay, một làn sóng bạo động của người Palestine gồm những vụ tấn công bằng dao, súng và xe hơi đã giết chết 25 người Israel. Trong cùng thời gian này, 159 người Palestine bị các lực lượng Israel giết chết. Một bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng Yemen đang đối mặt với nạn chết đói hàng loạt và họ gọi đây là một vụ khủng hoảng bị lãng quên. Quốc gia nghèo nhất Trung Đông này có thể đang ở bờ vực của nạn đói trong khi đối mặt với một chiến dịch oanh kích và một lệnh phong tỏa của Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Phúc trình của Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc cho biết khoảng 14,4 triệu người, chiếm hơn phân nửa dân số Yemen, bị thiếu hụt lương thực.
Phúc Trình cho biết số người thiếu lương thực đã tăng 12% kể từ tháng 6. Các tổ chức nhân đạo đã liên tục cảnh báo là 80% dân số Yemen cần gấp lương thực, nước uống, thuốc men và xăng dầu. Liên Hiệp Quốc nói rằng những gì mà người dân Yemen đang gánh chịu là một đại họa nhân đạo. Vụ xung đột Yemen đã leo thang từ khi Tổng thống Abdul Rabbuh Mansur Hadi bị buộc phải bỏ nước ra đi sau khi phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn tiến chiếm thủ đô Sana'a vào tháng Giêng năm 2015. Sau đó thì ông Hadi đã về nước trở lại nhưng bị buộc phải lãnh đạo từ thành phố cảng Aden. Mấy mươi nhà lãnh đạo Phi Châu ngày hôm nay có mặt tại Addis Ababa để dự phiên họp khai mạc của Hội nghị Thượng đỉnh Liên hiệp Phi Châu. Tổng thống Zimbabwe và là Chủ tịch Liên hiệp Phi Châu, ông Robert Mugabe đã khai mạc hội nghị với trọng tâm là vấn đề nhân quyền ở châu lục này. Vụ khủng hoảng Burundi nằm cao trong nghị trình thảo luận. Liên hiệp Phi Châu đang xem xét một kế hoạch để phái 5.000 binh sĩ duy trì hòa bình tới Burundi để ngăn chặn vụ bạo động đã giết chết hơn 400 người. Chính phủ Burundi thì nói rằng họ sẽ chống lại bất kỳ binh sĩ nước ngoài nào tới nước họ. Vụ khủng hoảng Burundi bùng ra hồi tháng 4 khi Tổng thống Pierre Nkurunziza tuyên bố ông sẽ tranh cử cho nhiệm kỳ thứ 3. Các tổ chức nhân quyền lên án chính phủ Burundi đàn áp giới truyền thông và những người biểu tình. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon tham dự hội nghị ngày hôm nay. Ông cảnh cáo rằng nhà lãnh đạo nào đứng yên khi thường dân vì mình mà bị sát hại sẽ bị buộc phải chịu trách nhiệm. Ông nói thêm rằng vụ khủng hoảng Burundi đòi hỏi một cam kết cấp bách và nghiêm túc nhất.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các giới chức quân đội Mỹ cho biết một chiến đấu cơ của Nga hôm thứ Hai vừa qua đã bay cách một chiếc máy bay trinh sát của Mỹ trong không phận quốc tế chỉ có 5 mét. Một nữ phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Trung tá Michelle Bandanza, hôm thứ Sáu, nói rằng chiếc máy bay của không quân Mỹ đang bay trên tuyến bay thường lệ ở Biển Đen khi bị một chiếc phản lực Nga nghênh cản với một cung cách không an toàn và không chuyên nghiệp. Các giới chức quân sự Mỹ nói chiếc máy bay Nga đã bay bên cạnh máy bay trinh sát của Mỹ rồi quẹo gắt qua hướng tay phải, gây ảnh hưởng tới sự điều khiển của chiếc máy bay Mỹ. Họ không cho biết chiếc máy bay của Nga có trang bị vũ khí hay không. Vụ này cũng tương tự như vụ đã xảy ra hồi tháng 4 ở biển Baltic. Ngũ giác đài cho biết là khi đó một chiếc chiến đấu cơ của Nga bay ngang mũi của một chiếc máy bay trinh sát của Mỹ và nghiêng máy bay để khoe vũ khí. Moscow nói rằng phi công của họ không làm gì sai trái trong vụ đó. Truyền thông nhà nước Iran cho biết một chiếc máy bay không người lái không vũ trang của nước họ đã bay bên trên một hàng không mẫu hạm của Mỹ và chụp được những bức hình chính xác trong một cuộc thao dượt hải quân ở Vịnh Ba Tư. Ngày hôm qua, truyền hình nhà nước Iran và hãng tin bán chính thức FARS đã phổ biến những bức hình giống nhau mà họ nói là hình chụp từ máy bay không người lái đó. Những bức hình này cho thấy một tàu sân bay không rõ tên gì. Tin tức của Iran nói rằng những hình ảnh đó được chụp hôm thứ Sáu. Nhưng người phát ngôn của Hải quân Mỹ cho biết một chiếc máy bay không người lái không vũ trang của Iran đã bay gần chiếc hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle của Pháp và ngay bên trên hàng không mẫu hạm USS Harry Truman của Mỹ vào ngày 12 tháng Giêng khi hai chiếc tàu này di chuyển trong hải phận quốc tế ở Vịnh Ba Tư. Đô đốc Habibullah Sayyari, tư lệnh Hải quân Iran, nói rằng diễn tiến đó là dấu hiệu của điều mà ông gọi là sự dũng cảm, kinh nghiệm và năng lực khoa học của những người điều khiển máy bay không người lái của Iran. Nếu thời điểm mà phía Hoa Kỳ đưa ra là chính xác thì vụ việc này xảy ra trong cùng ngày mà Iran bắt 10 binh sĩ hải quân Mỹ trên chiếc tàu đi lạc vào hải phận của Iran. Các binh sĩ Mỹ đó đã được thả vào ngày hôm sau. The Voice of America, VOA. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết máy chủ không được bảo vệ ở nhà của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton có chứa một số email, có những thông tin tuyệt mật và những email đó sẽ không được phổ biến cho công chúng. Phát ngôn viên John Kirby hôm thứ Sáu cho biết những thông tin đó bao gồm 7 chữ email dài 37 trang. Ông nói rằng những email đó sẽ không được phổ biến công khai cùng với những email khác trong văn khố của bà Clinton. Ông Kirby nói những văn kiện đó không được liệt vào loại cần bảo mật khi chúng được gửi đi, nhưng giờ đây thì chúng đã được nâng cấp thành loại tuyệt mật theo yêu cầu của cộng đồng tình báo. Loan báo này được đưa ra 3 ngày trước cuộc họp bầu ở Iowa, là sự kiện đầu tiên trong đó cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu để quyết định ai là ứng cử viên tổng thống của đảng họ. bà Clinton tiếp tục dẫn đầu trong cuộc chạy đua giành sự đề cử của đảng Dân Chủ, nhưng bà đang đối mặt với một cuộc tranh đua khít khao ở tiểu bang Iowa. Ban vận động của bà Clinton ngày hôm qua đòi phổ biến tất cả các email. Một thông cáo của ban vận động nói rằng diễn tiến này là một thí dụ của điều mà họ gọi là sự đấu đá trong nội bộ của guồng máy thư lại và về tệ nạn bảo mật quá độ. Bà Clinton đã nằm ở tâm điểm của một vụ tranh cãi kể từ khi giới hữu trách phát giác bà đã dùng tài khoản email cá nhân cho việc công khi bà còn giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao. 10 người di dân, trong đó có 5 em bé, đã chết đuối khi tàu của họ bị chìm ở ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc tìm cách tới Âu Châu. Hãng tin Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 43 người đã được cứu. Lực lượng tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ đang ra sức tìm kiếm những người sống sót trên chiếc tàu khởi hành từ miền Tây nước này để tới đảo Lesbos của Hy Lạp. Một người sống sót nói với hãng thông tấn Pháp rằng có ít nhất 20 người còn mất tích.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Ông Nguyễn Phú Trọng bất ngờ vì được bầu lại. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã khiến mạng xã hội dậy sóng với tuyên bố rằng ông không ngờ lại được tín nhiệm bầu vào vị trí Tổng Bí thư với số phiếu gần như tuyệt đối. Tôi bất ngờ vì tuổi đã cao, sức khỏe có hạn. Tôi cũng đã xin nghỉ rồi, nhưng với trách nhiệm của Đảng đã giao thì tôi là đảng viên phải thực hiện. Giao trách nhiệm cho chúng tôi rất lo lắng. Ông Trọng đã nói như vậy trong cuộc họp báo sau khi kết thúc Đại hội Đảng 12. Nhà lãnh đạo hơn 70 tuổi nói thêm rằng công việc sắp tới còn nặng nề lắm, gánh trách nhiệm rất lớn. Kỳ đại hội được cho là kịch tính kéo dài hơn một tuần đã chính thức bế mạc ở Hà Nội hôm nay với việc bầu ra Tổng Bí thư và 19 thành viên đầy quyền lực của Bộ Chính trị. Trước đó đã rộ lên thông tin về việc đấu đá nội bộ và ông Trọng sẽ tại vị thêm một thời gian nữa. Về kết quả của đại hội này, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, một trí thức ở Hà Nội, người theo dõi sát Đại hội Đảng 12, nhận định với VOA Việt ngữ.
Trong dư luận mạng xã hội thì người ta chia làm hai phe, một là phe thân tàu và hai là phe thân Mỹ. Có những người nữa, người ta chia thêm một phe nữa là phe trung dung. Thế như vậy là chả có phe nào thân dân cả. Cái việc mà Đảng Cộng sản Việt Nam cũng để ông Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ hai khi đã ở tuổi 72 thì đấy là một thất bại của cái đại hội lần này. Chúng tôi quan sát dài theo đại hội qua các văn kiện vân vân thì vấn đề phát triển đất nước không được bàn luận một cách như các đại hội trước, mà đại hội lần này chỉ có mỗi một vấn đề nhân sự, bàn về nhân sự mà cuối cùng lại chọn lại một người là Nguyễn Phú Trọng sẽ làm Tổng Bí thư để kế thừa chính ông ấy. Thế thì đấy là một bước lùi và một sự thất bại.
Khi trả lời báo giới về cảm nghĩ khi được bầu lại làm Tổng Bí thư, ông Trọng cũng nói thêm rằng trước tình hình diễn biến trong nước quốc tế như thế này, thời cơ thuận lợi nhưng khó khăn thách thức cũng rất nhiều. Tuy nhiên, người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không nói rõ các thuận lợi và khó khăn đó là gì. Trong khi đó, nhận định về các thách thức lớn mà Việt Nam phải đối mặt, ông Nguyễn Trung, một cựu cố vấn cho Thủ tướng và nay làm công tác nghiên cứu, nói với VOA Việt ngữ.
Ban chấp hành Trung ương mới bây giờ làm được gì, thay đổi được gì, đấy là những cái vấn đề đang đặt ra cho họ để xem họ làm được đến đâu. Thách thức lớn nhất tức là Việt Nam phải tự thay đổi chính mình để mà có thể vươn lên, nắm lấy cơ hội mới. Một cái thách thức rất lớn nữa là vấn đề Trung Quốc. Trung Quốc không phải chỉ là vấn đề của riêng Việt Nam, Trung Quốc đã trở thành vấn đề của cả thế giới. Xử lý vấn đề Trung Quốc như thế nào, nhất là Việt Nam lại là nước láng giềng cạnh nách Trung Quốc đã. Trong tình hình hiện nay, Việt Nam chỉ có thể tạo ra được một cái sự phát triển mới nếu tự thay đổi chính mình và thích nghi được tốt nhất với cái thế giới mới đang diễn ra này.
Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Trọng đã cam kết với các đại biểu rằng Bộ Chính trị sẽ cố gắng vượt qua mọi thách thức trong thời gian tới. Trong danh sách 19 ủy viên của cơ quan được coi là đầy quyền lực của Việt Nam này, có tới 3 người xuất thân từ công an, trong đó có ông Trần Đại Quang, người được đề cử làm Chủ tịch nước. Trong khi đó, trong số 200 ủy viên Ban chấp hành Trung ương mới, có tới 20 người từ Bộ Quốc phòng. Nhận định về điều này, tiến sĩ Diện nói.
Cái chuyện mà nhiều vị tướng như vậy là để bảo vệ đảng chứ không phải là bảo vệ ứng phó với Trung Quốc đâu. Bởi vì nếu mà cái mục tiêu là tăng nhiều cái số quân đội lên để làm cái việc bảo vệ tổ quốc ấy, bảo vệ đất nước ấy, thì người ta sẽ đưa ông Đỗ Bá Tị vào Bộ Chính trị để lên nắm Bộ Quốc phòng, bởi vì ông ấy là một cái người mà chuyên về tác chiến, chứ không phải là ông Ngô Xuân Lịch là chuyên về chính trị.
Trong khi trao đổi với báo giới, ông Trọng khẳng định rằng Đảng luôn thực hiện mục tiêu dân chủ, không độc đoán, nhưng nhấn mạnh đất nước cần siết chặt kỷ cương, nếu không sẽ rối loạn. Ngoài ông Trọng và ông Quang, hai vị trí thuộc tứ trụ khác được đề cử là ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội. Khi được hỏi kỳ vọng gì vào bộ tứ này, ông Diện nói thêm rằng ông hy vọng sẽ có tác động từ bên ngoài vào Việt Nam, nhất là khi Việt Nam gia nhập TPP, còn theo ông nội lực ở trong nước sẽ không có gì thay đổi. Cũng cùng quan điểm với ông Diện, ông Nguyễn Minh Thuyết, cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam nhận định với VOA Việt ngữ rằng sẽ khó có đột biến ở Việt Nam trong những năm sắp tới. Ông nói thêm.
Theo dõi tình hình Việt Nam từ hàng chục năm nay thì có thể thấy là nếu có tiến thì nó cũng chỉ tiến từng bước một thôi, nhích ít từng tí thôi. Còn nếu mà nói bây giờ có một cái phát triển đột biến gì thì tôi cũng chưa nhìn thấy. Bởi vì cái chính là đọc ở trong các cương lĩnh, trong các báo cáo chính trị trình ra đại hội đảng thì tôi cũng chưa thấy có những cái ý kiến, cái tư tưởng nó có cái tính đột phá. Thì còn về các vị lãnh đạo mới thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ thực hiện được tốt nhiệm vụ của mình nếu như mà họ lấy cái mục tiêu chính là vì đất nước, vì người dân để mà đưa ra các quyết sách, và họ chịu, họ lắng nghe các cái ý kiến tham mưu tốt.
Người từng lên tiếng mạnh mẽ ở Quốc hội Việt Nam còn cho rằng việc các nhà quan sát nước ngoài so sánh giữa ông Trọng là người bảo thủ thân Trung Quốc và Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng là cải cách thân phương Tây như vừa qua có lẽ không hiểu cách làm của Việt Nam. Ông nói ở Việt Nam tất cả các chính sách lớn về đối nội và đối ngoại đều là chính sách của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, cho nên không ai dám đi chệch ra ngoài các đường lối mà Bộ Chính trị đã vạch ra. Trong 19 ủy viên Bộ Chính trị lần này, theo ông Trọng, phần đông là trẻ, trong đó người trẻ nhất là 46 tuổi và có 3 phụ nữ trong cơ quan đầy quyền lực này. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, trong 25 năm, cử tri người Mỹ gốc châu Á sẽ tăng hơn gấp đôi. Vào năm 2040, cứ 10 người Mỹ sẽ có một người gốc châu Á. Tuy nhiên, các chính trị gia chưa cố gắng kiếm phiếu của người Mỹ gốc châu Á. Giao tiếp với cộng đồng người Mỹ gốc châu Á không dễ dàng vì cộng đồng này không giống như các cộng đồng di dân khác ở Mỹ. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tín viên Elizabeth Lee về vai trò người Mỹ gốc châu Á và người Mỹ gốc châu Mỹ Latin tại California trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.
Trong khi hầu hết các bậc cha mẹ cố gắng bảo vệ con cái khỏi những ảnh hưởng xấu trong cuộc sống, bố của anh Hugh Trà là các khuynh hướng khác. Anh Trà, người Mỹ gốc Việt Nam, nói:
những chuyện bố tôi kể tại giường ngủ không giống như chuyện thần tiên hay những câu chuyện của Walt Disney. Đây là những câu chuyện về chiến tranh và ảnh hưởng của chiến tranh, hậu quả của chiến tranh.
Không giống như những người sống sót trong chiến tranh Việt Nam, thường im hơi lặng tiếng. Bố anh Trà chia sẻ những kinh nghiệm trong chiến tranh với con trai cùng đến Mỹ với ông khi mới 2 tuổi. Anh Trà nói:
bố tôi kể về những mất mát của ông, những thân nhân trong gia đình chết trong chiến tranh, những điều ông kinh nghiệm được, những điều ông đã trải qua đã hình thành nhân cách của tôi một cách mạnh mẽ.
Câu chuyện của gia đình cộng với những cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã khiến anh Trà trở nên tích cực hơn trong chính trị. anh Trà cho biết.
I care a lot about foreign affairs, about what the U.S. government decides to do.
Tôi quan tâm nhiều đến các vấn đề ngoại giao, về những việc chính phủ Mỹ quyết định làm. Tôi thực sự muốn chính phủ của chúng ta nhìn vào lịch sử và văn hóa của xã hội khác trước khi quyết định, trước khi có hành động quân sự.
Anh Trà, thuộc số ngày càng tăng, những người Mỹ gốc châu Á trở nên quan tâm đến chính trị nhiều hơn. Ông Dan Ichinose, một người Mỹ gốc châu Á nói,
giữa năm 2002 và 2012, con số người Mỹ gốc châu Á ghi danh đi bầu tăng 60%. Sự gia tăng này không chỉ xảy ra tại những nơi như California và New York, nhưng cũng xảy ra tại miền Nam, miền Trung Tây nước Mỹ. Đặc biệt trong những cuộc chạy đua khít khao, số phiếu của người Mỹ gốc châu Á thật quan trọng.
Các sắc dân châu Á đại diện cho những nền văn hóa, tiếng nói và tín ngưỡng đa dạng. Hậu quả là người Mỹ gốc châu Á không gắn kết về phương diện chính trị như những sắc dân khác. Gần một nửa không thuộc một đảng phái chính trị nào cả. Anh Trà nói tiếp.
Tôi nghĩ không đảng nào nỗ lực đủ để giao tiếp với người Mỹ gốc châu Á. Chắc chắn là cả hai đảng cần tăng cường các cố gắng để giao tiếp với chúng tôi.
Tuy nhiên, giao tiếp với di dân người Mỹ gốc châu Á và khuyến khích họ đi vào chính trị có nghĩa là phải vượt qua rào cản ngôn ngữ. Hiện nay, công việc này nằm trong tay những tổ chức dân quyền người Mỹ gốc châu Á. Anh Trà nói các vấn đề một ứng cử viên bên vực quan trọng đối với anh.
Tôi nghĩ tôi không cố gắng tiếp cận và hiểu biết mọi sự một cách giáo điều. Tôi nghĩ điều này có thể trở thành rất khó hiểu, mơ hồ, đúng không? Chúng ta phải thực tế về cách thức chúng ta giải quyết một vài vấn đề như thế nào và nhìn theo một lăng kính rộng rãi hơn để hiểu mọi sự trước khi có quyết định cuối cùng.
Đối với cuộc bầu cử tổng thống, anh Trà nói, anh xem cách các ứng cử viên giải quyết vấn đề như thế nào, chẳng hạn như vấn đề di trú và bất bình đẳng về lợi tức. Anh có khuynh hướng bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân Chủ Bernie Sanders. Trong khi đó, các di dân gốc châu Mỹ Latin và con cái của họ lại có khuynh hướng dấn thân vào chính trị nhiều hơn. Theo ước tính của Quỹ Giáo dục bầu cử và bổ nhiệm các di chức châu Mỹ Latin, một tổ chức vận động người Mỹ gốc châu Mỹ Latin đi bầu, có khoảng hơn 28 triệu người gốc châu Mỹ Latin đủ điều kiện đi bầu tổng thống sang năm. Tổ chức này cho biết là khoảng một nửa những người gốc châu Mỹ Latin đủ điều kiện đi bầu, có khuynh hướng đi bầu và những di dân nhập quốc tịch Mỹ và con cái của họ là những người quan tâm đến chính trị nhiều nhất trong cộng đồng gốc châu Mỹ Latin. Sau 25 năm kết hôn và có 5 con, bà Maria Elena và ông Bruno Burgos trở thành một lực lượng đoàn kết trong mọi chuyện, kể cả quyết định bầu cử. Bà Maria Elena Burgos, một cử tri di dân người Mỹ gốc Mexico, nói:
Thường thường chúng tôi cùng đánh dấu vào phiếu bầu và chúng tôi bắt đầu cùng nhau đánh dấu phiếu bầu và chúng tôi cùng nhau quyết định. Chúng tôi cố gắng hỗ trợ lẫn nhau.
Ông Bruno Burgos, cử tri di dân người Mỹ gốc El Salvador, cho biết:
Chúng tôi cũng thảo luận việc này với gia đình. Hiện con cả chúng tôi lớn cả rồi.
4 trong 5 người con của ông bà Burgos sanh tại Mỹ và có thể đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên của cô Monica Burgos. Cô nói những vấn đề như di trú sẽ giúp cô chọn ứng cử viên tốt nhất.
Di trú là một vấn đề nghiêm trọng vì mọi người luôn vượt qua biên giới. Họ luôn cố đến Mỹ để có một đời sống tốt đẹp hơn và đó chính là điều cha mẹ tôi đã làm.
Bà Maria Elena sinh tại Mexico. Tuy nhiên mẹ bà là một người Mỹ. Điều này đã giúp cho bà có được quốc tịch Mỹ. Ông Bruno Burgos trốn thoát khỏi cuộc nội chiến ở El Salvador và đến Mỹ không có giấy tờ hợp lệ. Tuy nhiên, dưới thời chính quyền của Tổng thống Ronald Reagan, ông được ân xá và cuối cùng có quốc tịch Mỹ và được quyền đi bầu. Ông Bruno Burgos nói:
Tôi thực sự sung sướng có thể tham gia cuộc bầu cử. Do đó tôi nghĩ từ một nước khác đến Mỹ và thấy được rằng bạn có thể tham gia cuộc bầu cử thì đây là một cơ hội to lớn.
Bà Maria Elena cho biết:
Khi bạn đến từ một quốc gia mà đôi khi bạn không có quyền hay lên tiếng nói và có cơ hội như thế này, tại đây tạo ra một sự khác biệt.
ông Arturo Vargas, thuộc Quỹ Giáo dục, Bầu cử và Bổ nhiệm các giới chức châu Mỹ Latin, nói, với niềm tin là một tiếng nói vẫn còn có giá trị, đã động viên những di dân nhập quốc tịch Mỹ và con cái của họ trở thành những người Mỹ gốc châu Mỹ Latin quan tâm nhiều nhất đến chính trị Mỹ. Ông nói thêm là những người gốc châu Mỹ Latin đã có mặt tại Mỹ trong nhiều thế hệ lại ít đi bầu.
Những người Mỹ gốc Mexico nói tiếng Anh và đây là tiếng nói duy nhất họ biết. Việc này cũng xảy ra với những người Puerto Rico và những sắc dân bản địa khác mà tiếc thay nhiều người trong số họ đã mất lòng tin vào hệ thống chính trị Mỹ.
Quỹ Giáo dục, Bầu cử và Bổ nhiệm các giới chức châu Mỹ Latin đã khuyến khích những người gốc châu Mỹ Latin đi bầu nhiều hơn nữa qua một ngân hàng điện thoại. Tổ chức này phát hiện là trong khi một số lớn người Mỹ gốc châu Mỹ Latin tự nhận là những người thuộc đảng Dân Chủ, có một khuynh hướng ngày càng tăng những cử tri gốc châu Mỹ Latin không liên hệ đến một đảng nào cả. Ông Arturo Vargas thuộc Quỹ Giáo dục Bầu cử và Bổ nhiệm các giới chức châu Mỹ Latin nói,
trên thực tế, khuynh hướng từ chối nêu tên đảng mình theo hay tuyên bố độc lập không thuộc đảng nào đang gia tăng nhanh chóng trong số cử tri gốc châu Mỹ Latin.
Trong số những người này, có gia đình ông Burgos, bà Maria Elena Burgos cho biết,
chúng tôi phải cân bằng và xem đảng nào ít xấu nhất và đảng nào chúng tôi hài lòng nhiều nhất, dù không hoàn hảo. Không có người nào, đảng nào, quyết định nào là hoàn hảo 100% cả.
Những người trong gia đình ông Burgos nói, trong khi họ xem xét kỹ lưỡng, hai ứng cử viên gốc châu Mỹ Latin là Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio và Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz, thì cùng một sắc tộc chưa đủ, điều quan trọng đối với một ứng cử viên tổng thống là cùng chia sẻ những giá trị với họ. Chương một câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phạm Thị Hằng ở Bỉ hỏi về đau cơ hàm mặt và thiết bị giữ răng. Kính thưa bác sĩ, tôi sinh năm 1956, tôi có vấn đề về răng hàm, phải đeo máng răng. Cách đây 5 năm tôi bị cơ quai hàm co thắt làm đau. Bác sĩ nha khoa răng hàm cho thay máng răng thì hết, nhưng nay trở lại như cũ. Lúc bị co cơ, nếu tôi đeo máng răng thì bị đau, còn nếu lấy máng răng ra thì hàm răng bị lay động. Mỗi ngày bị co nhiều lần, khó chịu nhất lúc ban đêm làm cho không ngủ được thẳng giấc. Bác sĩ nha khoa người Bỉ không biết nguyên nhân, còn bác sĩ Việt Nam thì cho uống thuốc thảo mộc gồm các loại thảo dược như là oải hương, lạc tiên, cà dược để làm giãn cơ thì cũng chưa có cải tiến mấy. Lúc trước tôi có dùng thuốc Tây để làm giãn cơ thì có hiệu quả, nhưng khi hết thuốc lại bị co nhiều hơn nên tôi không dám dùng nữa. Xin bác sĩ cho tôi biết rõ hơn về bệnh trạng và phương cách điều trị. Xin thành thật cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về đau cơ hàm mặt và về cái thiết bị giữ răng. Thì đây là một trường hợp cụ thể về chuyên khoa răng hàm mặt và liên quan đến bác sĩ nha, bác sĩ chỉnh nha, bác sĩ tai mũi họng và có thể bác sĩ chuyên khoa về khoa quản lý các bệnh đau mãn tính. Thì tôi xin phép không bàn về những cái trường hợp cá biệt và chỉ xin có một số nhận xét chung chung về một số điểm liên hệ để chúng ta cùng học hỏi. Thứ nhất, nói về cái máng răng, ở đây một người ở vùng nói tiếng Pháp dùng cái từ máng răng, Gouchier, tiếng Pháp có nghĩa là cái máng xối. Và ở đây là để chỉ một cái dụng cụ tương ứng với lại cái mà bên Mỹ chúng ta gọi là cái retainer. Thì cái retainer này nó là một cái dụng cụ, nó hình bán trụ như cái máng xối và nó bọc theo cái hàm răng và giữ răng cho khỏi xê dịch sau khi bệnh nhân đã được điều chỉnh răng cho đúng chuẩn trong cái giai đoạn đầu của cái quá trình chỉnh nha, là sửa những cái răng cho nó thẳng. Và Pháp thì gọi là orthodontie, mà ở tiếng Anh thì gọi là orthodontics. Thì tôi xin gọi cái này cho nó dễ hiểu là cái retainer. Cái retainer thường làm bằng plastic, PVC và nó bọc cái vòng cung răng. Và người bệnh phải mang nó 24 giờ trong ngày trừ lúc phải ăn để lấy ra để cho hai cái hàm răng có thể chạm với nhau. Nếu không thì nó sẽ cắn lụng qua cái plastic. Cũng vì thế mà trên lý thuyết cái retainer nó có thể ảnh hưởng đến cái động lực là cái dynamics, cái dynamic của những cái cơ nhai, những cái bắp thịt nó phụ trách về nhai và cái động lực học của cái khớp hàm mà cái là cái khớp mà nó nối liền xương hàm với lại xương thái dương mà chúng ta sẽ bàn sau đây. Trong trường hợp người hỏi thì bác sĩ nha khoa, người bị không có giải thích được nguyên nhân thì có thể là nguyên nhân nằm ở một cái chỗ khác ngoài cái lĩnh vực của bác sĩ nha khoa đó, hay là chúng ta nhờ một bác sĩ nha khoa khác cũng có thể, hay là một bác sĩ chuyên về khoa chỉnh nha là orthodontics. Bác sĩ nha khoa có thể xem xét và thay cái loại máng xối bằng một cái loại fixed retainers. Là đây là một cái loại retainer mà chúng ta gỡ không được, là những cái sợi dây gắn vào phía mặt sau lưỡi, là cái phía lưỡi của răng, và bệnh nhân không gỡ ra được và phải săn sóc kỹ lưỡng về vệ sinh hơn. Và răng nó dễ bị cao răng hơn là cái plaque, và cái níu răng có thể dễ bị viêm hơn trong những trường hợp dùng fixed containers. Và vì trong những cái trường hợp đó thì dùng cái chì răng là dental floss nó khó khăn hơn. Bây giờ tôi xin bàn đến đề tài chung là về bệnh nhân nhắc đến chứng co cơ quai hàm, co thắt làm đau và làm rối loạn giấc ngủ ban đêm và cũng xảy ra ban ngày. Thì những cái cơ, những cái bắp thịt mà nó phụ trách cái cử động về nhai là những cái cơ được dùng nhiều nhất ở trong cơ thể chúng ta, và chúng ta dùng có thể vài ngàn lần một ngày, lúc nói cũng như lúc ăn. Thì có những cái cơ phụ trách mở miệng và cũng có những cái cơ phụ trách nó ngậm miệng lại. Và trong cái những cái cơ ngậm miệng lại có hai cái cơ quan trọng là cái cơ masseter, tiếng Mỹ thì người ta đọc là masseter, là cho cái do cái gốc Hy Lạp masseter có nghĩa là nhai, dạng gì như vậy, một cái cơ phụ trách về nhai mà chúng ta thường thấy nhất là cái góc hàm dưới. Và thứ nhì là cái cơ thái dương là cái temporal muscles, nó nằm ở cái vùng màng tang ở cái thái dương. Và có một cái cơ khác nữa nhưng mà chúng ta không cần bàn ở đây, đó là cái cơ nó nằm phía sau cái xương hàm. Thì masseter là cái cơ mạnh nhất ở trong cái cơ thể so với cái kích thước của nó, và là nơi có nhiều, chúng ta gọi là cái trigger point, là những cái điểm mà nếu bị kích thích hay là nếu bị gì bất thường thì nó có thể gây những cái triệu chứng nó lan tỏa ra cái chỗ khác, như là có thể làm người bệnh nhức đầu, đau tai hay là đau răng. Và nếu mà chúng ta nghiến răng lại và chúng ta để cái ngón tay lên trên hai cái hàm của dưới của chúng ta thì chúng ta có thể sờ thấy cái cơ masseter ở hàm phía dưới. Và nếu mà chúng ta xích cái bàn tay lên trên vùng thái dương thì chúng ta thấy có một cái vật, cái bắp thịt nó co lại, thì đó là cái cơ thái dương. Trong những cái cơn đau mà liên hệ tới răng miệng thì người ta có thể hay bàn tới hai chứng sau và cũng khá phổ biến. Và đây cũng là những cái lĩnh vực mà cũng gây nhiều tranh luận trong giới y khoa hay là nha khoa về cái vấn đề chữa những cái chứng này. Và tôi sẽ xin bàn với một số chi tiết. Cái hiện tượng thứ nhất gọi là bruxism. Bruxism là cái tên khoa học cho cái chữ thường gọi là teeth grinding. Chúng ta có thể gọi là cái bệnh nhai hay là cái bệnh nghiến răng. Bệnh nghiến răng từ trong tiếng Anh gọi là clenching. Thì cái bệnh nghiến răng này ban đêm có thể xảy ra ban đêm lúc bệnh nhân ngủ, thì lúc đó chúng ta gọi là sleep bruxism. Chữ bruxism cũng có nghĩa là một cái nghĩa từ gốc, đó là, có nghĩa là nhai thôi, nhưng mà nó là gốc Hy Lạp. Và nếu mà cái bệnh xảy ra ban ngày thì chúng ta gọi là daytime bruxism. Thì phụ nữ là phái nữ bị cái chứng bruxism ban ngày nhiều hơn. Và nha sĩ khám thì thấy cái mặt trên của cái men răng nó bị mòn, hoặc là có những cái vết nứt và những cái vết mà nó tróc hay là nó gãy ở cái chân răng. Và người bị bệnh nặng thì có thể bị nhức đầu, đau tai. Tai là cái bộ phận chúng ta dùng để nghe, mặc dù là cái tai nó không có bệnh. Và đau các bắp cơ hàm, một phần là vì các bắp thịt phụ trách những cái cử động xương hàm dưới nó phải làm việc quá nhiều, mà một phần có thể là do cái khớp mà chúng ta sẽ bàn về sau, là cái khớp giữa cái xương hàm và là cái xương thái dương, giữa cái kia tiếng Pháp thì có thể gọi là los temporales, là cái temporal bone, là cái xương thái dương, thì nó có cái khớp và cái khớp đó nó bị tổn thương. Thì nghiến răng lúc ngủ được xem như là một cái rối loạn cử động liên hệ tới giấc ngủ. Và nó cũng đi kèm với những cái rối loạn khác của giấc ngủ, như là cái người bệnh nhân có thể ngáy nhiều, hoặc là người bệnh nhân có những cái ngưng thở lúc ngủ, và từ tiếng Anh ta gọi là sleep apnea. Apnea là chúng ta ngưng thở chừng mấy chục giây đồng hồ trước khi chúng ta thở lại. Thì nói chung là trên thực tế, đa số những cái người bị bruxism, là cái bị bệnh nhai hay là nghiến răng này, họ là bệnh nhẹ thôi và họ chỉ cần đi khám răng đều đặn để bảo vệ sức khỏe cái răng và cái miệng. Vì cái răng thì nó có thể bị dễ hư hại, và cái miệng thì nhiều khi những cái người đó họ cắn môi hay họ cắn cái má ở phía trong, thành ra dây những cái tổn thương ở trên lưỡi và ở trên trong cái niêm mạc của miệng. Thì nha sĩ có thể chế tạo cho bệnh nhân một cái loại vỏ bằng plastic bọc răng, mà giống như là cái máng răng mà chúng ta nói ở đây, và từ bên Mỹ này thì người ta gọi là night dental guard. Guard là bảo vệ, là canh gác, dental là răng, và night là ban đêm, để những cái bệnh nhân này họ mang về ban đêm lúc họ ngủ. Và nói chung chúng ta chưa có hiểu rõ về nguyên nhân rõ ràng và cái cơ chế tại sao một cái người đó họ lại nghiến răng hay là họ nhai trong lúc họ ngủ gây ra cái bệnh bruxism. Thì ngoài những cái nguyên nhân từ cái mất cân bằng giữa hàm và răng, và trong bên Mỹ người ta gọi là malocclusion, là giữa cái vị trí giữa cái răng và cái kích thước của cái hàm nó không có ăn khớp với nhau đúng theo cái lý tưởng, thì có thể có những cái yếu tố khác như là cái người bệnh họ bị stress, họ lo âu. Một số người thì tại vì lúc họ ngủ thì tràn dịch bao tử thực quản, có nghĩa là cái dịch axit từ dạ dày nó chạy ngược lên trên thực quản và trên miệng, và họ tác dụng lên trên cái miệng của họ, và do đó họ nhai. Và một số bệnh thần kinh như là bệnh Parkinson làm rung tay rung chân. Thì nói một cách khác thì đau hàm do co thắt, hay là cái vấn đề đau gây ra do cái hàm nó co thắt, hay là cái cơ co thắt là một cái hiệu ứng, một cái effect, một cái effect của những cái rối loạn nào khác, là một cái vấn đề khó giải quyết. Mà nếu muốn một cái câu trả lời thì tường tận thì cần phải nhiều bác sĩ chuyên môn cần tham khảo và góp ý. Bây giờ tôi xin bàn đến cái rối loạn loại thứ nhì, là cái rối loạn trong khớp ở giữa xương thái dương và xương hàm. Và cái bệnh này thường được nhắc ở trên trong báo chí nhiều. Và trước hết là chúng ta phải phân biệt là giữa cái khớp và cái rối loạn. Cái khớp thì gọi là temporomandibular joint. Đó là cái tên khớp, nhưng mà tiếng Mỹ người ta hay nói I have TMJ. Nhưng mà người ta muốn nói là người ta có bị cái rối loạn ở trong đó. Và cái từ chính xác gọi là temporomandibular joint disorder. Viết tắt là TMD. Disorder là cái rối loạn ở trong cái khớp. Một vấn đề mà chúng ta bàn là thấy thường bàn ở trong những cái media, trong báo chí là cái bệnh của cái TMJ này. Thì nếu mà chúng ta để hai cái đầu ngón tay của chúng ta ngay phía trước cái lỗ tai chúng ta nó có cái miếng thịt và chúng ta đặt ở phía trước, và chúng ta há miệng ra thì cái phần nhúc nhích là hai bên, có một bên mà có cái chấu của cái xương hàm dưới gọi là mandible, và cái đó gọi là cái condyle of the mandible. Thì cái cục xương đó nó sẽ, lúc chúng ta há miệng mở miệng ra thì chúng nó sẽ thấy nó di chuyển từ trước ra sau, sau ra trước, mà nó nằm ở trong một cái hố, một cái hốc nhỏ, và cái hốc nhỏ nó thì là nằm trong một cái xương của cái hộp sọ, và cái xương đó gọi là xương thái dương. Bởi vậy chúng ta gọi cái khớp này là khớp TMJ, là temporal là cái thái dương, và mandibular là cái hàm dưới, joint là cái khớp. Thì nếu mà cái khớp này nó rối loạn có thể gây những cái triệu chứng kể sau, như là có thể thấy đau ở khớp, ngay cái khớp TMJ đó, hoặc là đau ở mặt, hay là đau ở cổ, và có lúc nhiều người họ đau ngay cả lúc vai, là họ đau lúc mà họ nhai, họ nói, hay là họ mở miệng. Và người bệnh có thể thấy mở miệng một cách khó khăn, há miệng tới một cái mức nào đó thôi, nhưng mà há miệng lớn hơn thì không được. Ví dụ như để cả hai ngón tay mà bỏ vô miệng cùng một lượt thì họ không có há lớn như vậy được. Và hàm dưới thì không có mở ra được, không có đóng lại được. Hay là họ nhai một cách khó khăn, hay là họ có thấy mặt họ sưng một bên hoặc là hai bên, hoặc là họ thấy cái mặt họ, những cái bắp thịt có vẻ giống như là cái cảm giác nó mỏi mệt luôn luôn. Và khi há miệng hay là ngậm miệng có thể nghe tiếng kêu lắc cắt lộp cộp, cái người ngồi bên cạnh có thể nghe được, hoặc là lúc nhai. Thì nguyên nhân một số người này trong quá khứ họ từng bị chấn thương ở cái vùng khớp, hoặc là họ bị hư hại do cái vấn đề họ bị bệnh nghiến răng mà chúng ta bàn ở trên. Và một số người có thể là vì cái viêm đó nó thoái hóa, nó bị degeneration, nó bị thoái hóa. Và một phần nữa là một số người cái đĩa sụn nó nằm ở trong cái khớp, nó cách nó tách rời giữa hai cái đầu xương đó thì nó bị hư hại. Thì định bệnh chính xác là cái khớp hàm và thái dương này là thụ phạm một cái triệu chứng nào đó, thì cần có bác sĩ nha khoa và bác sĩ chuyên về phẫu thuật về răng hàm mặt hay là bác sĩ chỉnh nha orthodontist họ khám cẩn thận thì có thể họ kết luận được. Và nếu mà họ thấy cần điều trị thì họ điều trị. Về trong một số đông trường hợp thì bệnh nhẹ thôi thì cũng không có cần làm gì. Vì bác sĩ nha khoa thì người ta sẽ làm cái mouth guard là mình chúng ta nói ở trên để che chở cho những cái răng ban đêm, cho những cái người mà vì họ nhai nhiều quá, họ nghiến răng nhiều quá, và họ có thể chỉnh đốn lại cái vị trí cái răng và cái hàm nếu cần. Đó là chữa cái trường hợp malocclusion. Tuy vậy chúng ta cũng nên mở cái dấu ngoặc ra đây và nhận xét là có một cái số khảo cứu cho thấy là yếu tố di truyền cũng như là cái yếu tố tâm lý nó làm cho cái não bộ người bệnh nhân phản ứng một cách quá nhạy cảm với cái nguồn gốc của sự đau đớn trong những cái trường hợp những cái người họ cứ hay than đau trong những cái khớp này. Nó tương tự như là trong những cái trường hợp những cái hội chứng đau mạn tính khác, như là những cái người họ đau lưng hay là những cái người mà họ đau đớn ở trong bụng hay là trong lưng chẳng hạn, mà nhiều khi bác sĩ khám thì không có thấy lý do gì đáng kể. Thì những cái người đó người ta gọi là những cái hội chứng mà về đau mạn tính, và thường thường xảy ra ở người phụ nữ. Thì trong một số lớn trường hợp mà TMJ disorder này, thì mặc dù là chúng ta không có thấy bằng chứng khách quan về những cái tổn thương đáng kể ở những cái cơ hàm và những cái vùng lân cận, thì bệnh nhân có thể là trong những trường hợp đó, bệnh nhân họ hypersensitivity, là họ phản ứng quá mạnh, họ nhạy cảm quá. Và cái điều kiện này có thể liên hệ đến những cái bệnh tâm lý như là lo âu, anxiety, trầm cảm là depression, hay là họ bị rối loạn stress sau chấn thương. Một cái từ mà người ta hay xài nhiều bây giờ gọi là post-traumatic stress disorder, là những cái rối loạn mà sau khi chúng ta bị một cái trauma, một cái chấn thương gì về tâm lý hay là về một cái xã hội nào đó, chấn thương nào đó. Thì khuynh hướng khá phổ biến cho chúng ta cũng nên cảnh giác là vì có một cái khuynh hướng họ khá phổ biến cho rằng là ví dụ như nếu một cái người đó họ đau nhất ở trên đầu hay là đau trên mặt hay trên hàm, mà nếu mà bác sĩ khám không có bình thường, cái gì cũng bình thường hết, thì người ta hay đổ lỗi cho là cái đó là xuất phát từ cái khớp TMJ, là cái khớp hàm và thái dương. Nhưng mà những cái khảo cứu gần đây để chứng minh là nói là tin tưởng như vậy là một cái điều vô căn cứ. Và cái kết luận của cái chuyện mà chúng ta nói mở ngoặc ra đây là chúng ta phải cẩn thận trong cái việc mà chúng ta quy trách nhiệm cho cái khớp này và nên tránh những cái phẫu thuật mà không có cần thiết trên cái khớp này nếu mà chưa được chứng minh rõ ràng nó là cái nơi bị hư hại thật sự và nó là đã chứng minh. Nếu mà chứng minh là tới những cái can thiệp đó có lợi thì mới nên làm. Và các triệu chứng về cái khớp này thì rất phổ biến. Chúng tôi đã nói như vậy là nó đa số trường hợp là nhẹ và không cần phải chữa. Và chỉ cần nói chung 5-10% của trường hợp là cần trị liệu. Và trong một hết 40% của những cái trường hợp thì cái bệnh nó sẽ tự khỏi với thời gian. Và những cái biện pháp giản dị sau đây có thể giúp ích cho những cái trường hợp mà thông thường. Thì thứ nhất chúng ta có thể uống thuốc giảm đau như là acetaminophen, Tylenol ở bên Mỹ, hay ibuprofen, hay là những cái thuốc giảm viêm mà không phải là steroid gọi là NSAID như là ibuprofen hay là Aleve, tên thương mại bên Mỹ người ta hay dùng là Advil hay là Motrin đối với ibuprofen. Thứ nhì nữa là chúng ta có thể đắp túi nước đá lên trên phía đau chừng 10 phút. Rồi lúc đó chúng ta tập há miệng ra, và há miệng xong thì ngậm miệng lại. Người ta dùng cái từ là jaw stretch, là làm cái hàm nó giãn ra vài lần. và sau đó thì đắp khăn nhúng nước nóng chừng 5 phút để cho nó relax và lặp lại như vậy vài lần mỗi ngày. Điểm thứ ba là nên ăn thức ăn mềm, không cần nhai nhiều, không ăn những cái miếng cứng giòn lớn giống như là tiếng Anh ta gọi là crunchy, giống như là mình ăn cái củ cà rốt lớn quá hay là mình ăn cái trái apple, trái táo thì mình cắt nó nhỏ ra, đừng cắn vào thì há miệng lớn ra rồi cắn vào thì nó sẽ làm cho mình đau và phải làm cho mình há miệng rộng. Một điểm khác là người ta cũng khuyên đừng có la lớn quá, vì lúc la lớn quá thì mình há miệng lớn ra. Người ta cũng khuyên đừng có hát nữa, là hát cũng hay là ngáp lớn quá thì nó cũng ra. Có nhiều người người ta ngáp lớn quá thì có thể nó trèo cái khớp mà TMJ mà chúng ta nói ở trên, rất là đau. Và một điểm nữa là người ta cũng khuyên là tránh tựa đầu ở trên cái bàn tay. Có nhiều người ưa ngồi thì chống cái mặt lên trên cái bàn tay để chống lên bàn, hay là ngoẹo cái cổ để mà kẹp cái điện thoại giữa cái cổ, giữa cái vai và cái cổ. Làm như vậy nó cũng càng gây dễ đau hay là cái co thắt những cơ mà chúng ta đang bàn ở đây. Và nếu mà có thói quen nghiến răng ban ngày thì có thể chúng ta, người ta khuyên là mình giữ cái chóp lưỡi để giữa hai cái hàm răng để cho mình cứ cắn hai cái hàm răng lại. Và tập thư giãn các cơ hàm thì có thể nhờ đến nha sĩ hướng dẫn đến những cái việc này. Chúng ta có thể thử bằng cách là lấy tay làm massage trên cái vùng của cái cơ masseter. Masseter là cái vùng mà nếu mà chúng ta sờ cái trái tay mà mình chúng ta đi ra phía trước thì cái vùng đó nó có cái chỗ mà cái hàm, cái góc hàm nó đi lên thì đó là cái cơ masseter. Và cái cơ thái dương ở hai vùng màng tang hay hai thái dương, thường thường khi chúng ta nhức đầu chúng ta hay lấy ngón tay chúng ta chà chà lên trên cái vùng thái dương để nhỡ đỡ nhức đầu. Nhưng mà chúng ta cũng có thể vừa làm một cách đều đặn hơn và cũng để ý tới cái vùng massage, cái vùng masseter cho nó giảm đau. Và nói chung, biện pháp chung là giảm những cái stress có thể là một yếu tố trong cái vấn đề làm đau ở cái vùng này. Và tôi mong những cái tin tức này có thể giúp ích được vị thính giả ít nhiều. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Hằng Tâm và Wade Irwin xin kính chào quý vị thính giả. Bài học hôm nay có hai từ thông dụng là broke và lame.
Mike and Mylon are walking by the Broadway theaters. Mylon notices a musical that she wants to see. It is The Sound of Music. She is begging Mike to see the show with her. Today's words are broke and lame.
Anh Mike và cô Mylon đang đi gần các rạp hát trên đại lộ Broadway. Mylon trông thấy vở kịch The Sound of Music mà cô muốn xem. Cô này nỉ anh Mike đi xem với cô. Trông kìa Mike, người ta đang diễn The Sound of Music. Từ trước tôi vẫn muốn xem vở kịch đó.
I've heard that is a very popular show.
Mike nói, tôi nghe nói vở kịch đó rất được ưa thích. Này, tôi có ý kiến, mình đi xem vở kịch này đi. Mình không có chuyện gì làm tối nay cả. Hơn nữa, đây cũng là một dịp cho anh làm một việc dễ thương cho người bạn thân của anh là Mylon.
Sorry, Mylon, I'm broke. Maybe another time.
Mike nói, xin lỗi Mylon, tôi hết tiền, có lẽ lần khác. Broke? Làm sao anh bị thương vậy?
No, no, no. I didn't hurt myself. Broke here means do not have any money. It's spelled B-O-R-K-E.
Mike nói, không, 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 tôi không bị đau. Broke ở đây có nghĩa là không có tiền. Đánh vần là B-R-O-K-E. À, tôi hiểu rồi. Vậy khi mẹ tôi hỏng xe và sửa xe mất thật nhiều tiền, thì mẹ tôi
broke,
hết tiền. Và khi tôi đóng tiền học và mua sách vở thì tôi cũng
broke,
hết tiền. Khi em trai tôi bỏ hết tiền mua một trò chơi video mới thì em tôi cũng
yes, broke.
Mike nói, đúng, cạn túi. Nhưng anh vừa bắt đầu làm một việc bán thời gian và tôi biết anh vừa lãnh lương, vậy thì anh không
broke. Okay, okay, we can go see the show.
Mike nói, hết tiền. Được rồi, chúng ta đi xem vở kịch bây giờ. Mai Lan và Mike vừa ngồi xuống và nói chuyện khi vở kịch bắt đầu.
I didn't want to come to the show because I think musicals are lame.
Mike nói, tôi không muốn đi xem vì thấy nhạc kịch chẳng hay gì cả. Cái gì? Lame nghĩa là gì vậy?
When you say something is lame, you mean that it is silly or uninteresting. It can also mean inadequate. Lame is spelled L-A-M-E.
Mike nói, khi người ta nói cái gì đó lame, có nghĩa là người ta coi cái đó dở, không hay. Cũng có nghĩa là thiếu sót. Lame đánh vần là L-A-M-E. À, vậy khi anh lấy cớ không có tiền để đi xem vở kịch là cớ không thỏa đáng.
Yes, it was an inadequate excuse because I do have money.
Mike nói, đúng, lý do đó không thỏa đáng vì tôi có tiền. Còn có cái gì để có thể gọi là lame nữa?
Class on Saturday morning is lame.
Mike nói, đi học sáng thứ bảy thật là bết bát. Anh nghĩ ý kiến đó là ngớ ngẩn à?
Yes, having class on a weekend is lame because it's a silly idea.
Mike nói, đúng, đi học cuối tuần là ngớ ngẩn vì đó là một ý kiến dở ẹc. Nhưng khi anh nói với giáo sư là chó của anh đã ăn mất bài làm thì đó là một lý do không thỏa đáng, phải không?
Yes, that was a lame excuse because it was inadequate. You could also say
Mike nói, phải, đó là một lý do dở vì không thỏa đáng. Ta cũng có thể nói ok, tôi hiểu rồi, nhưng đừng nói nữa, để con xem kịch.
Okay, but don't give me any lame excuses next time I want to do something. After buying these tickets, I really am broke.
Mike nói, được rồi, nhưng đừng cho tôi lý do ngớ ngẩn khi tôi muốn làm gì lần tới nhé. Mua xong vé là tôi cạn túi thật đấy. Được rồi, lần sau tôi đãi. Quý vị vừa học hai từ mới, một là broke, có nghĩa là hết tiền. Hai là lame, có nghĩa là ngớ ngẩn, không thỏa đáng. Hằng Tâm và Wade Irwin xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một chuyến đi gần đây tới Miến Điện, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken chúc mừng người dân Miến Điện, tức Myanmar, về cuộc bầu cử quốc hội toàn quốc mới đây của họ. Ông nói, lần đầu tiên kể từ năm 1990, tiếng nói của người dân đã được lắng nghe, và lần này tiếng nói của họ được tôn trọng. Cuộc bầu cử là một bước tiến đáng kể trong hành trình dân chủ ở Miến Điện, tôn trọng quyền của tất cả mọi người. Đảng đối lập chính của Miến Điện, Liên đoàn Dân chủ Quốc gia, đã thắng cử. Phó Ngoại trưởng Blinken nói, kết quả này công nhận sự hy sinh của nhiều người dân Miến Điện dũng cảm trong những năm qua, khi mà thậm chí mơ về ngày hôm nay cũng là điều nguy hiểm. Điều này đặc biệt đúng đối với nhà lãnh đạo lâu năm của Liên đoàn Dân chủ Quốc gia, ông San Suu Kyi, người đã trải qua nhiều năm bị quản thúc tại gia. Nhưng đây chỉ mới là sự khởi đầu. Như Phó Ngoại trưởng Blinken lưu ý, sự chuyển tiếp sắp tới không phải chỉ là một cột mốc trên con đường hướng tới một nền dân chủ trọn vẹn. Chúng tôi biết vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Những thách thức này bao gồm khuyến khích tăng trưởng kinh tế trên diện rộng, tiếp tục quá trình hòa giải dân tộc, phóng thích tất cả những tù nhân chính trị còn lại và bảo vệ nhân quyền. Hoa Kỳ cũng khuyến khích tiếp tục những nỗ lực hòa giải dân tộc và hối thúc chấm dứt những chiến dịch tiến công quân sự. Hoa Kỳ kêu gọi cho phép tiếp cận nhân đạo không hạn chế tới những người dân cần được giúp đỡ. Hoa Kỳ vẫn lo ngại về tình trạng kỳ thị và bạo lực nhắm vào những nhóm sắc dân và tôn giáo thiểu số, bao gồm cộng đồng người Rohingya ở bang Rakhine. Giải pháp là nền pháp trị, áp dụng bình đẳng cho tất cả mọi người, bảo đảm sự bảo vệ khỏi tình trạng bạo lực, sự tự do đi lại, tiếp cận với sinh kế, giáo dục và y tế, và cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người tham gia vào đời sống dân chủ của đất nước họ. Hoa Kỳ cam kết sát cánh với người dân Miến Điện trong công cuộc theo đuổi dân chủ, phát triển, nhân quyền và hòa giải dân tộc của họ. Hoa Kỳ đang tích cực tìm cách hỗ trợ chính phủ mới, trong khi quá trình chuyển tiếp chính trị tiếp diễn. Kể từ năm 2012, Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 500 triệu đô la để hỗ trợ cho tiến trình cải cách của Miến Điện. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là một đối tác kiên định đối với Miến Điện trong nỗ lực của nước này nhằm xây dựng một tương lai dân chủ và hòa bình hơn.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Một chiến hạm của Mỹ ngày hôm nay đi qua vùng biển Trung Quốc có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông trong hoạt động tự do hàng hải bị Trung Quốc lên án là một hành vi sai trái nghiêm trọng. Người phát ngôn của Ngũ Giác Đài cho biết sự băng qua của chiếc USS Curtis Wilbur, một khu trục hạm trang bị phi đạn điều hướng, có mục đích chấp hành quyền quốc tế để đi qua những hải lộ quan trọng như vậy. Chiến hạm này băng qua bên trong phạm vi 12 hải lý của đảo Triton thuộc quần đảo Hoàng Sa, là nơi Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan đều cho là lãnh thổ của mình. Tại Bắc Kinh, một người phát ngôn Bộ Quốc phòng nói rằng Mỹ đã phá hoại hòa bình và ổn định ở Biển Đông qua hành động này, là hành động thứ nhì mà Hải quân Mỹ đã thực hiện trong khu vực kể từ tháng 10. Một phái đoàn đại diện nhóm đối lập chính ở Syria sẽ đến Geneva trong ngày hôm nay, nhưng hiện chưa rõ các thành viên của Thượng ủy ban thương thuyết do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn có tham dự một cách trực tiếp trong cuộc hòa đàm hay không. Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Brazil cho biết họ đồng ý với nhau về sự quan trọng của những nỗ lực hợp tác để ngăn chặn sự lây lan của virus Zika. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng Zika đang lan truyền một cách nhanh chóng trên khắp châu Mỹ và có thể ảnh hưởng tới 4 triệu người. Mấy mươi nhà lãnh đạo Phi Châu ngày hôm nay có mặt tại Addis Ababa để dự phiên họp khai mạc của Hội nghị Thượng đỉnh Liên hiệp Phi Châu. Vụ khủng hoảng Burundi nằm cao trong nghị trình thảo luận. Liên hiệp này đang xem xét tới một kế hoạch để phái 5.000 binh sĩ duy trì hòa bình tới Burundi để ngăn chặn vụ bạo động đã giết chết hơn 400 người, nhưng chính phủ Burundi nói họ sẽ chống lại bất kỳ binh sĩ nước ngoài nào tới nước họ. Các giới chức quân sự Mỹ cho biết một chiến đấu cơ của Nga hôm thứ Hai đã bay cách một chiếc máy bay trinh sát của Mỹ trong không phận quốc tế chỉ có 5 mét. Một nữ phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Sáu nói rằng chiếc máy bay của không quân Mỹ đang bay trên tuyến bay thường lệ ở Biển Đen khi bị một chiếc phản lực của Nga nghênh cản với một cung cách không an toàn và không chuyên nghiệp. Các giới chức quân sự Mỹ cho giới truyền thông biết rằng chiếc máy bay Nga đã bay bên cạnh máy bay trinh sát của Mỹ rồi quẹo gắt qua hướng tay phải, gây ảnh hưởng tới sự điều khiển của chiếc máy bay Mỹ.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nha. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.